Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công Thương khẳng định hệ thống điện miền Bắc đảm bảo cung ứng đủ điện từ nay đến cuối năm.
Sau 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động liên kết với ngân hàng, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thanh kiểm tra với 10 doanh nghiệp bảo hiểm từ nay đến cuối năm.
Hơn 400 mẫu sản phẩm được trưng bày tại triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành gốm sứ Sơn Mài.
Tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến vào lớp 1 trên địa bàn thành phố đạt gần 88%.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Các thị trường Pháp đồng loạt kêu gọi chấm dứt bạo loạn.
Cảnh báo nhiệt độ toàn cầu tăng cao khi hiện tượng El Nino xuất hiện trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã họp báo thường kỳ. Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, tình hình kinh tế xã hội tháng 6 tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn tháng 5 và quý 2, tốt hơn quý 1 trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào kết quả chung của 6 tháng năm 2023. Các vấn đề tồn đọng vướng mắc tiếp tục được tập trung tháo gỡ, nhất là về thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, dự án đầu tư, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tác động khơi thông dòng tiền, nguồn lực của nền kinh tế, củng cố thêm nhiều niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng cho biết, khó khăn thách thức đặt ra còn rất lớn, tạo rủi ro sức ép lên công tác điều hành tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn về ngân sách nhà nước, đầu tư, tiêu dùng, lao động, việc làm, an sinh xã hội, trong khi khả năng chống chịu của các doanh nghiệp trong nước sau thời gian dài và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 còn yếu đã đến mức tới hạn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, cán bộ, ngành và địa phương tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ hơn, tạo thành tác động cộng hưởng, phát huy tối đa hiệu quả các chính sách nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tranh thủ mọi cơ hội, tận dụng thời gian để phục hồi tăng trưởng, thực hiện các giải pháp trong trung và dài hạn như tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.
Trong những ngày cuối tháng 6, lưu lượng nước về các hồ thủy điện có cải thiện, mực nước các hồ đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục vận hành trở lại. Đồng thời với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, hệ thống điện miền Bắc đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải. Bộ Công Thương thông tin về tình hình cung ứng điện tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6. Theo Bộ Công Thương, công tác vận hành hệ thống điện trong tháng 7 dự kiến còn khó khăn, đặc biệt là hệ thống điện miền Bắc khi thời tiết được dự báo còn xảy ra các đợt nắng nóng, trong khi mực nước các hồ thủy điện có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Chính vì vậy, Bộ Công Thương thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải bám sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế của phụ tải điện, các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đồng thời đảm bảo 4 giải pháp cung ứng điện. Về vấn đề điện mặt trời áp mái, hiện nay Chính phủ có chỉ đạo các bộ, đặc biệt là Bộ Công Thương, các địa phương rà soát, chấn chỉnh việc đầu tư điện mặt trời mái nhà để đảm bảo phát triển điện mặt trời mái nhà, phát triển bền vững, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Hiện nay, theo chủ trương quyết định 500 của Thủ tướng Chính phủ, từ nay đến năm 2030, công suất các loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW.
Cũng tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động liên kết với ngân hàng, Bộ sẽ tiếp tục thanh kiểm tra với 10 doanh nghiệp bảo hiểm từ nay đến cuối năm. Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để thực hiện việc thanh kiểm tra, giám sát tại hai lĩnh vực các tổ chức tín dụng cũng như kinh doanh bảo hiểm để làm sao có được thị trường bảo hiểm đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm. 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính cũng sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra thị trường bảo hiểm trong năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình sở hữu kỳ nghỉ đã xuất hiện từ thập niên 60 tại châu Âu và du nhập vào Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây. Bên cạnh các lợi ích được kỳ vọng như giúp người tiêu dùng mua trước những kỳ nghỉ dưỡng trong thời gian dài với giá ưu đãi, thì những năm qua, rất nhiều khách hàng đã không được hưởng đúng quyền lợi như quảng cáo, thậm chí có dấu hiệu bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
Hơn một năm sau buổi hội thảo du lịch, chị Nguyễn Thị Hát ở Đống Đa, Hà Nội vẫn đang trả góp khoản nợ mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng tuần nghỉ hạnh phúc của Vacation Paradise. Theo gói được chào mời, chị Hát có thể sở hữu kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp từ 4 đến 5 sao trong thời gian 10 năm, nhưng tiền đã mất mà quyền lợi chẳng thấy đâu.
Nó cũng nói chuyện thuyết phục là tham gia cái kỳ nghỉ đấy là kiểu như là 20 năm đấy, xong cái đấy có thể là cho con cháu này, rồi có thể nhượng lại này. Chị ấy bảo là chị không có tiền, thì nó lại bảo là sẽ giúp chị, tức là đang là 20 năm thì 10 năm thôi, của chị là 140 triệu. Chị mua ngay thì giá chỉ có từng này thôi, ưu đãi. Chị đóng một khoản trước là 40 triệu đi, bọn em sẽ hỗ trợ chị làm thẻ ngân hàng, trả góp trong vòng 24 tháng. Nó cầm hợp đồng rồi đấy, nó đưa cho chị phí đầy đủ các thứ rồi. Xong cuối cùng là bị sai cái gì, nó bảo là thôi em phải cầm về em sửa lại. Gọi cho nó mấy lần chị bảo em mang hợp đồng này, chị nó cũng nghe máy xong rồi các kiểu. Từ lúc quay xong thì nó gặp nó rất khó khăn ấy. Lại bảo bọn em bị phá sản, cho chị xin lại tiền. Mới bảo nhưng mà tiền đấy là tiền không thể lấy lại được nữa, vì là chi phí cho cái việc hội thảo này rồi cái nọ cái kia. Chủ tịch UBG ấy, bọn chị cũng đến tận nơi, nó còn giả luôn địa điểm ấy, không tìm được nó luôn.
Rất nhiều khách hàng mua kỳ nghỉ dưỡng tuần nghỉ hạnh phúc của Vacation Paradise mà không được hưởng quyền lợi như quảng cáo. Còn công ty đang trong tình trạng tạm nghỉ kinh doanh. Trong nhóm chat của chị Hát, có gần 40 người khác cũng là nạn nhân với chiêu trò tương tự. Được biết, công ty cổ phần Vacation Paradise do ông Nguyễn Thanh Bình làm người đại diện, đang trong tình trạng tạm nghỉ kinh doanh. Ngoài ra, ông Bình còn là người đại diện của khoảng 16 doanh nghiệp chi nhánh khác. Không chỉ Vacation Paradise mà còn vô số biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Sau những hội thảo hoành tráng, rất nhiều nạn nhân đã bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng mua thẻ du lịch để được nhận quà, nhưng sau đó công ty mất hút. Ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hàng chục năm nhưng không được trả chiết khấu theo thỏa thuận. Không có hợp đồng hoặc hợp đồng bị chỉnh sửa, cài cắm nhiều điều khoản bất lợi cho khách hàng. Về thủ đoạn của các đối tượng, chuyên gia tâm lý tội phạm, tiến sĩ Đoàn Văn Báo phân tích, biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ sẽ nhắm đến những gia đình trung lưu, ham ưu đãi nhưng thiếu cảnh giác. Khi khách hàng đồng ý hoặc chuyển một phần tiền đặt cọc thì sẽ bị dẫn dụ từ từ, bị ràng buộc bởi nhiều điều khoản khác nhau và khó tìm cách thoát ra được.
Tại vì cái tâm lý của người dân mình là khi mà bị lừa một vài triệu rồi, người ta cũng không muốn đôi co và không muốn bị đưa ra pháp luật. Hoặc thậm chí là người ta cũng không muốn công khai cái sự việc đó lên, bị người khác bảo là sao mà dốt thế, thế này thế kia. Có đi tố giác thì cũng khó có thể xử lý bởi vì hợp đồng nhân sự. Khi mà chúng ta xử lý nghiêm triệt để một cái hình thức nào đó thì nó sẽ biến tướng sang một hình thức khác. Và các cơ quan chức năng thì không có đủ lực lượng phương tiện để suốt ngày ngăn chặn, tuyên truyền về những cái hành vi lừa đảo như thế này được. Cái quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân, phải nâng cao ý thức cảnh giác và các cơ quan chức năng cần tuyên truyền bằng những cái hình thức hiệu quả.
Đồng tình với quan điểm này, luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khuyến cáo khách hàng phải suy xét kỹ trước khi tham gia vào bất cứ sự kiện hợp đồng nào.
Các bạn không nên vội vàng ký ngay, bởi vì các bạn sẽ không chống lại được sự cám dỗ của chính các nhân viên sale. Họ có cái cách chốt đơn thiện nghệ và chuyên nghiệp. Trong trường hợp mà mình không có chuyên môn thẩm định hợp đồng thì tốt hơn hết khách hàng nên nhờ những người có am hiểu như luật sư, chuyên gia kinh tế hay chuyên gia về du lịch để tránh cho các bạn trong trường hợp là bút xa gà chết. Các bạn cũng cần phải yêu cầu họ cung cấp đủ thông tin để bạn có thời gian để nghiên cứu, thậm chí bạn còn phải kiểm tra lại xem cái nhu cầu của mình. Tất cả những cái cam kết bằng miệng của doanh nghiệp thì cần phải được cụ thể hóa ra bằng văn bản.
Luật sư Nguyễn Thế Truyền cũng khuyến cáo thêm, bên cạnh việc nâng cao ý thức cảnh giác thì khách hàng cũng cần thường xuyên tự trang bị kỹ năng phòng vệ trước các thủ đoạn lừa đảo mới, tìm hiểu thông tin về loại hình sản phẩm, dịch vụ, cũng như bên cung cấp qua phương tiện truyền thông hoặc người thân. Đặc biệt là cần lên tiếng kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi của tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Vừa rồi là những thông tin kinh tế đáng chú ý, tiếp theo là những sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, với 4 nội dung được truyền đạt gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 141 học viên thuộc các chi bộ trực thuộc huyện ủy Thanh Oai nắm được những nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối cách mạng Việt Nam, nội dung cơ bản điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhiệm vụ của người đảng viên và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó giúp các học viên giác ngộ sâu sắc lý tưởng cộng sản, lập trường chính trị của giai cấp công nhân, không ngừng rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng viên chính thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới.
Hôm qua, cụm thi đua số 3 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gồm các đơn vị Mê Linh, Thanh Trì, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm đã tổ chức Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi năm 2023. Hội thi là dịp để đánh giá chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ hội phụ nữ, tạo điều kiện để từng đồng chí được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cán bộ hội phụ nữ, ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì, giải nhì thuộc về cán bộ hội phụ nữ, ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh và Mê Linh. Đồng giải ba được trao cho cán bộ hội phụ nữ, ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn và huyện Gia Lâm. Qua hội thi, ban tổ chức lựa chọn thí sinh có thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị tham gia hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi cấp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2023.
Chiều qua, tại điểm trưng bày giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô 176 Quang Trung Hà Đông, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành gốm sứ, sơn mài năm 2023. Triển lãm nhằm trưng bày giới thiệu quảng bá và kết nối giao thương các sản phẩm mẫu thiết kế, hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo ngành gốm sứ, sơn mài của các nghệ nhân, chuyên gia, nhà thiết kế trẻ trên địa bàn Hà Nội. Với tổng quy mô khoảng 500 m², triển lãm trưng bày giới thiệu trên 400 mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề sáng tạo độc đáo. Những người yêu thích, quan tâm đến ngành thủ công mỹ nghệ nói chung và ngành gốm sứ sơn mài nói riêng có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc, có giá trị thẩm mỹ cao được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân thợ giỏi. Ngoài ra, khách tham quan sẽ được trải nghiệm quy trình sản xuất nghề gốm sứ, nghề sơn mài thủ công truyền thống và hiện đại, lịch sử nghề gốm sứ và nghề sơn mài, tham gia các hoạt động quảng bá kết nối giao thương.
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, triển lãm góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh của thủ đô trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo, nâng cao nhận thức của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố về ngành thiết kế và công nghiệp văn hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố, kết nối mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức, các chuyên gia, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế và công nghiệp sáng tạo. Đây còn là dịp để kết nối, quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP trong nước và quốc tế. Qua đó bảo tồn, giữ gìn giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, truyền tải, quảng bá văn hóa vùng miền tới cộng đồng người tiêu dùng trên thị trường, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Triển lãm kết thúc vào ngày 30 tháng 7.
Từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 đến 24 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2023, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 theo hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đã có hơn 121.546 lượt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 các trường tiểu học công lập. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến đạt gần 88% so với chỉ tiêu, cao hơn so với năm học trước. Trong số 30 quận, huyện, thị xã, có 20 đơn vị đạt kết quả tuyển sinh trực tuyến ở mức từ 85% trở lên. Hiện đã hết thời hạn đăng ký tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024. Trường hợp cha mẹ học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh, thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Từ hôm qua là ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2023, các trường mầm non công lập trên địa bàn Hà Nội tổ chức cho cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trẻ 5 tuổi năm học 2023-2024.
Thưa quý vị và các bạn, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt vừa tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Chuyện kể của một đại sứ và giao lưu cùng tác giả, nhà văn, nhà ngoại giao Nguyễn Chiến Thắng. Cuốn sách là tập hợp các bài ghi chép của tác giả, người đã dành trọn cuộc đời cho công tác ngoại giao trên cương vị là Đại sứ Việt Nam tại Algeria, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, kiêm nhiệm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Cuốn sách cho thấy phần nào cuộc đời, sự nghiệp, vai trò của một đại sứ, người đại diện cho quốc gia, dân tộc ở trên phương diện đối ngoại. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Nhà ngoại giao Nguyễn Chiến Thắng là một trong số ít những nhà văn khiêm nhường, lặng lẽ, miệt mài lao động, một cách lao động nghiêm túc và say mê. Sau nhiều năm cầm bút, thành công nhất của ông phải kể đến thể loại tiểu thuyết. Ông viết một cách sâu sắc và trực diện và những vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, đô thị hóa nông thôn, sự thao hóa của con người trước đồng tiền, những cơn lốc xoáy dữ dội đã cuốn người ta đi về nhiều hướng một cách mất kiểm soát. Ông viết về vùng đất, vùng văn hóa, những nơi mà ông đặc biệt gắn bó trong cuộc đời làm ngoại giao của mình. Chuyện kể của một đại sứ là tập hợp các bài ghi chép của ông trong những năm tháng làm đại sứ ở một số nước. Cuốn sách giữ phong cách, giọng văn, lối tư duy, tình cảm của nhà văn với cuộc đời, với con người, dù có viết về ai ở đâu, với những khác biệt về văn hóa ngôn ngữ, thể chế chính trị, người đọc vẫn có thể được ông dẫn dắt để chạm tới những nhân vật của ông một cách tự nhiên và hồn hậu. Nói về đứa con tinh thần của mình, tác giả Nguyễn Chiến Thắng cho biết ông ghi lại những câu chuyện mà mình đã gặp và ghi nhớ.
Tôi muốn được chia sẻ với bạn đọc một số những cái hoạt động của ngoại giao. Thực ra ngoại giao thì nó có nhiều cái chuyện hay lắm, chuyện nghề, chuyện nghiệp thì có nhiều chuyện hay, nhưng mà không phải ai cũng biết hết cả, cho nên tôi muốn được chia sẻ một cách rộng rãi. Và cũng phải nói thêm một cái điều nữa là chia sẻ mà dưới thể loại văn chương, thể loại văn học một chút.
Là một trong những người đầu tiên tiếp xúc với cuốn sách Chuyện kể của một đại sứ, nhà văn Đỗ Bích Thúy cảm nhận văn phong của tác giả Nguyễn Chiến Thắng rất giản dị, thong thả, với cái nhìn nhân hậu ấm áp, giàu tình người của một người làm chính trị.
Trong cả cuốn sách thì tôi thấy ông chỉ nói về những người khác, nói về những kỷ niệm, những cái sự kiện đặc biệt mà từng xảy ra ở trong cuộc đời làm ngoại giao của ông ở Algeria, ở Pháp, ở Campuchia. Thế mà viết về chân dung của những người khác mà ông rất là quý mến, rất là ngưỡng mộ, khiến cho người đọc cũng cảm thấy là rất là lay động. Thì tôi nghĩ đây là một cái cuốn sách khá đặc biệt và có ý nghĩa.
Với cuốn sách này, người đọc có thể hình dung được phần nào cuộc sống, công việc của một đại sứ khi ở nước ngoài. Trong cuốn sách, tác giả có kể lại một câu chuyện rất buồn, rất đáng tiếc xảy ra ở Algeria. Tham tán thương mại ở Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, ông Bùi Giang Tô bị khủng bố giết hại. Đấy là những ấn tượng ám ảnh và hiện thực nhất của tôi. Một đại sứ về chủ nghĩa khủng bố lúc bấy giờ. Cuộc đời người làm công tác ngoại giao đâu phải chỉ toàn những lễ nghi sang trọng đẹp mắt, gây ấn tượng, mà còn bao gồm cả hiểm nguy, nhất là ở những quốc gia cho đến tận thế kỷ 21 này vẫn chưa vắng tiếng súng. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, trong Chuyện kể của một đại sứ, nhà văn Nguyễn Chiến Thắng đã kể những câu chuyện thật sự cuốn hút, giúp chúng ta biết một phần đời sống đang diễn ra đầy hấp dẫn, quan trọng và ý nghĩa trong lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam hay những biến động trên thế giới.
Đại sứ nhà văn Nguyễn Chiến Thắng đã kể câu chuyện và thật sự nó cuốn hút. Bởi vì nếu mà không đọc cuốn sách này, nghĩa là chúng ta không có cơ hội để biết một phần đời sống đang diễn ra đầy hấp dẫn, đầy quan trọng và đầy ý nghĩa trong lịch sử quan hệ của ngoại giao Việt Nam hay diễn biến hay biến động trên thế giới. Và chỉ khi qua cái lời kể của một đại sứ chúng ta mới thấu hiểu được.
Cùng với 2.000 bản in thường, cuốn Chuyện kể của một đại sứ còn có 100 bản sách đặc biệt in trên giấy mỹ thuật và 12 bức minh họa được họa sĩ Phạm Hà Hải vẽ trên giấy gió. Đây được xem như một món quà mà tác giả dành tặng cho bạn đọc đã luôn yêu mến ông từ những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn mà ông đã viết trong nhiều năm qua.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Từ đầu năm 2023 đến nay, quận Hà Đông đã ghi nhận 83 trường hợp mắc tay chân miệng. Để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu các phòng ban, đơn vị quận, Ủy ban Nhân dân các phường, đặc biệt là ngành y tế tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh ổ dịch mới phát sinh, điều tra xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện theo đúng quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng đến người dân trên địa bàn quận, đặc biệt là các trường mầm non, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Bên cạnh đó, ngành y tế tổ chức tập huấn về giám sát, điều trị bệnh tay chân miệng cho nhân viên y tế, đảm bảo đầy đủ cơ sở thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị đáp ứng công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong mọi tình huống.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tình trạng xe quá khổ, quá tải có nhiều chuyển biến tích cực, thì thời gian gần đây, tình trạng này lại có những dấu hiệu tái vi phạm với nhiều chiêu trò, cách thức để lách luật, trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng một cách rất tinh vi. Trước thực trạng này, các lực lượng liên ngành quận Cầu Giấy đã có nhiều giải pháp để vừa gỡ khó cho các doanh nghiệp vận tải, vừa hạn chế các hành vi vi phạm.
một buổi kiểm tra về vi phạm xe quá khổ, quá tải. Thay vì kiểm tra, xử lý đơn thuần, các thành viên tổ liên ngành quận Cầu Giấy đã đo đạc, tính toán kỹ lưỡng để hướng dẫn chi tiết cho các lái xe biết về khối lượng xe được phép chuyên chở trước khi ra khỏi công trình, theo đúng các quy định của pháp luật. Được kiểm tra và hướng dẫn sắp xếp khối lượng hàng đúng cách, anh Hoàng Minh Tuấn, lái xe, chia sẻ.
Nói chung là như là mày lái xe thì mỗi công trường có một chất đất khác nhau. Nhưng mà không biết làm sao xúc đuổi đủ khối lượng xe được. Hôm nay được lực lượng chức năng thì tuyên truyền cho mình thì để biết bao nhiêu là khối lượng thì xúc bằng tầm nào thì đủ. Mình thấy cái này rất hay.
Thực tế, một chiếc xe tải dù đã cắt thành thùng và đưa về kích thước ban đầu, nhưng nếu không xác định được đúng khối lượng, chở đầy hơn vẫn có khả năng vi phạm quá tải trọng từ 30 đến 50%. Do vậy, các phương tiện vận tải khi đến công trình chở đất, đá, phế thải xây dựng sẽ được tổ liên ngành quận Cầu Giấy gồm lực lượng công an và thanh tra giao thông hướng dẫn xác định khối lượng đảm bảo đủ tải trọng 30 tấn cả xe và hàng để từ đó doanh nghiệp áp dụng trong suốt quá trình vận chuyển. Anh Nguyễn Văn Cường, công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và xây dựng Đại Dương cho biết.
Công trình là không có cân nên là chúng tôi là một doanh nghiệp, chúng tôi không biết là nó có quá tải hay là nó có thiếu tải. Thiếu tải thì ảnh hưởng đến chúng tôi, mà quá tải thì ảnh hưởng đến cầu đường. Và thứ hai nữa thì ra ngoài thì lực lượng chức năng xử lý thì nó rất ảnh hưởng công ty. Nên là hôm nay được sự tuyên truyền nhắc nhở của hai lực lượng hướng dẫn công ty chúng tôi hoàn thành đạt chỉ tiêu. Và thứ hai nữa không ảnh hưởng đến cái quá tải cầu đường.
Quá khổ, quá tải từ lâu đã là một vấn đề nhức nhối trong giao thông đường bộ. Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, lực lượng chức năng và các ban ngành có liên quan quận Cầu Giấy đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, kiểm tra, xử nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, ký cam kết với các chủ đầu tư, đơn vị vận tải nhằm giải quyết tận gốc các vấn đề vi phạm pháp luật liên quan đến quá khổ, quá tải. Ông Phạm Anh Tuấn, đội trưởng đội thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy cho biết.
Đối với các chủ công trình thì chúng tôi đã có những cái phương án mới là phối hợp với các chủ đầu tư và những đơn vị vận tải để hướng dẫn là cách xúc và cân tải trọng tại công trình, làm sao cho một chuyến xe ra khỏi công trình được đảm bảo chở đúng tải, đúng quy định pháp luật.
Như vậy, khác với trước đây, khi chỉ tập trung quá trình xử lý vào việc phát hiện và xử phạt, tức là giải quyết vấn đề ở phần ngọn, thì hiện nay các đơn vị chức năng của quận Cầu Giấy đang tiến hành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị thi công, thậm chí là cả lái xe trên địa bàn để giải quyết các vấn đề từ gốc. Điều này sẽ giúp cho lái xe, chủ phương tiện tránh được các vi phạm về luật giao thông, có thể dẫn đến bị xử phạt hành chính ở mức cao. Ngoài ra còn bị tước phù hiệu và tước giấy phép lái xe từ 3 đến 4 tháng, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của công trình đang thực hiện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh ban hành luật bầu cử sửa đổi trong bối cảnh các chính đảng ở nước này đang tiến hành dịch vận động tranh cử hướng tới cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Các điều khoản sửa đổi trong luật bầu cử mới ban hành của Campuchia tập trung vào quy định những người không đi bỏ phiếu sẽ không có quyền ứng cử trong các kỳ bầu cử tiếp theo. Ngoài ra, điều khoản sửa đổi cũng bổ sung quy định phạt tiền hoặc áp dụng hình phạt đối với những người cản trở cử tri đi bỏ phiếu, cũng như các hoạt động làm ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông báo sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp để thảo luận về vụ đốt kinh Koran xảy ra bên ngoài đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển hôm 28 tháng 6. Cuộc họp khẩn cấp này được triệu tập theo yêu cầu của Pakistan, đại diện cho một số thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, bao gồm cả những thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Các thị trưởng trên khắp nước Pháp đã tổ chức tuần hành với lời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo loạn sau vụ một thiếu niên bị cảnh sát bắn chết vào tuần trước. Lời kêu gọi bất thường về việc huy động người dân giúp lập lại trật tự được đưa ra trong bối cảnh tình trạng biểu tình bạo loạn và cướp bóc đã kéo dài liên tiếp, đặc biệt sau vụ tấn công, phóng hỏa nhà của một thị trưởng ở ngoại ô Paris, sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi Hanemem do không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông hôm 26 tháng 6 vừa qua.
Cảnh sát Mỹ cho biết một vụ nổ pháo hoa ở hạt Ottawa phía tây bang Michigan đã làm một phụ nữ thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Vụ nổ cũng làm hư hại một số ngôi nhà và xe cộ trong khu vực. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
công nhân sửa chữa rào chắn đường sắt đã mắc lỗi kết nối trong hệ thống tín hiệu tự động trên mạng, dẫn đến thảm họa đường sắt tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong hai thập kỷ qua. Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào ngày 2 tháng 6 tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ, khiến 288 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Nhân viên đường sắt địa phương không có sơ đồ mạch điện tiêu chuẩn, dẫn đến kết nối trong hệ thống tín hiệu bị lỗi khi họ cố gắng ngắt kết nối lên hệ thống cần rào chắn để sửa chữa, đồng thời cho biết thêm rằng hệ thống do bị trục trặc đã hướng dẫn đoàn tàu chở khách đi vào tuyến đường của tàu chở hàng.
Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết nhiệt độ trên khắp thế giới dự kiến sẽ tăng cao hơn nữa sau khi hiện tượng thời tiết El Nino xuất hiện trở lại ở khu vực nhiệt đới của Thái Bình Dương lần đầu tiên trong 7 năm. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Talas cho biết ở giai đoạn đầu El Nino sẽ làm tăng khả năng phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ và gây ra nắng nóng cực đoan hơn ở Thái Bình Dương và nhiều nơi trên thế giới.
Bản tin thể thao.
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam công bố lịch thi đấu giai đoạn 2 V-League 2023. Theo đó, vòng 1 giai đoạn 2 V-League chính thức diễn ra vào ngày 15 tháng 7, vòng đấu hạ màn và xác định đội vô địch vào ngày 27 tháng 8. Mùa giải năm nay sẽ chỉ có một đội phải xuống hạng. Sau 13 vòng đấu, Naigolf V-League 2023 đã xác định 8 đội vào nhóm tranh ngôi vô địch bao gồm Câu lạc bộ Công an Hà Nội 24 điểm, Đông Á Thanh Hóa 23 điểm, Câu lạc bộ Hà Nội 22 điểm, Câu lạc bộ Viettel 21 điểm, Câu lạc bộ Hải Phòng 19 điểm, Topenem Bình Định 19 điểm, Thép Xanh Nam Định 19 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 18 điểm. 6 câu lạc bộ vào nhóm B đuôi trụ hạng bao gồm Sông Lam Nghệ An 16 điểm, Hoàng Anh Gia Lai 14 điểm, Câu lạc bộ Khánh Hòa 13 điểm, SHB Đà Nẵng 10 điểm, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 8 điểm và BKM Bình Dương 7 điểm. Tiền vệ Masmao đã có mặt ở trung tâm Carrington để kiểm tra y tế trước khi hoàn tất bản hợp đồng với Manchester United. Theo các thông tin trước đó, tiền vệ người Anh gia nhập Quỷ Đỏ thành Manchester với mức giá là 60 triệu bảng, trong đó 55 triệu bảng trả ngay, 5 triệu bảng còn lại phụ thuộc vào những đóng góp của tiền vệ này. Mason Mount đã trở thành tân binh đầu tiên của huấn luyện viên Erik ten Hag vào mùa hè này, đồng nghĩa cầu thủ 24 tuổi có dịp tái ngộ các đồng đội ở tuyển Anh, bao gồm Marcus Rashford và Luke Shaw khi đến sân Old Trafford. Sau hơn 3 tháng kể từ thời điểm bị Crystal Palace sa thải, cựu danh thủ của Arsenal là Patrick Vieira đã chính thức có công việc mới. Đó là trở lại giải vô địch quốc gia Pháp dẫn dắt Strasbourg. Strasbourg thông báo trên trang chủ là sẽ làm việc cùng huấn luyện viên Patrick Vieira theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Strasbourg là đội bóng mới được chủ tịch Chelsea Todd Boehly chi 65 triệu bảng mua lại phần lớn cổ phần. Ở mùa giải vô địch quốc gia Pháp 2022-2023, Strasbourg chỉ xếp thứ 15 trên tổng số 20 đội. Đội bóng mời Patrick Vieira về làm huấn luyện viên với mong muốn giúp đội bóng cải thiện hơn, khi trước đó Vieira cũng từng có thời gian hơn 2 năm làm huấn luyện viên ở Pháp với câu lạc bộ Nice. Số tiền lương mà siêu sao người Argentina nhận tại Inter Miami đã được chủ sở hữu câu lạc bộ này tiết lộ. Theo đó, Messi sẽ nhận khoảng 50 đến 60 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài lương thưởng, ngôi sao người Argentina còn nhận được một phần thu nhập từ doanh thu bán hàng của hai tập đoàn lớn là Apple và Adidas, những đối tác của giải đấu MLS. Như vậy, so với mức lương khổng lồ mà Al Hilal của Ả Rập Xê Út đề nghị, thì con số mà Messi nhận được tại Inter Miami là rất khiêm tốn, dù cao hơn đáng kể tiền lương tại Paris Saint-Germain trước đây với trung bình là 35 triệu đô la Mỹ mỗi mùa. Song, đây lại là mức lương cao nhất trong lịch sử giải MLS.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, mùng 6 tháng 7, Bắc Bộ còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến trong 50 đến 65%. Từ đêm ngày 6 đến ngày 14 tháng 7, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.